là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 11 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình thực hiện đầu tư công và tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản.
Huyện Lục Yên mở rộng diện tích cây ăn quả giúp người dân nâng cao thu nhập.
Hôm nay các trường tiểu học và mầm non trên địa bàn tỉnh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ phòng chống dịch Covid-19.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 11 tháng 5, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến với chủ đầu tư là các sở ngành và các ban quản lý chuyên ngành, các huyện, thị xã, thành phố và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các địa phương về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Đến thời điểm này, tổng kế hoạch vốn đầu tư của toàn tỉnh là trên 5.300 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn đã giao chi tiết hơn 4.500 tỷ đồng. Hiện nay đã giải ngân trên 1.000 tỷ đồng, bằng trên 22% kế hoạch, cao hơn 3% so với kết quả giải ngân chung của cả nước. Trong đó khối các địa phương đã giải ngân đạt hơn 719 tỷ đồng, bằng 39% kế hoạch. Các sở ban ngành và các đơn vị cấp tỉnh giải ngân đạt hơn 311 tỷ đồng, bằng trên 11% kế hoạch. Việc đẩy mạnh việc phân cấp cho các địa phương được chủ động giao chi tiết một số nguồn vốn như đề án phát triển giao thông nông thôn, dự phòng xây dựng nông thôn mới đã góp phần rút ngắn thời gian phân bổ vốn và đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện. Tiêu biểu như các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Yên Bình, Lục Yên. Việc cân đối bố trí và điều chỉnh bổ sung các nguồn vốn được thực hiện kịp thời đáp ứng nhu cầu tiến độ thực hiện, đặc biệt là đối với các dự án trọng điểm. Công tác quản lý chất lượng an toàn lao động trong quá trình thi công được bảo đảm, nhiều công trình dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, bước đầu phát huy hiệu quả đầu tư. Năm 2020, toàn tỉnh có 14 công trình dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí trên 808 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân đạt trên 184 tỷ đồng bằng 23% kế hoạch, trong đó đã có 6 dự án hoàn thành và cơ bản hoàn thành, 7 dự án đang triển khai thực hiện, còn một dự án là đường nối quốc lộ 32C với đường Âu Cơ, thành phố Yên Bái, chưa triển khai thực hiện do đang thay đổi hình thức đầu tư. Toàn tỉnh có 350 dự án khởi công mới được giao kế hoạch, trong đó có 261 công trình đã khởi công xây dựng, 62 công trình đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, 21 công trình lựa chọn nhà thầu xây lắp. Mặc dù kế hoạch vốn giao sớm, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, việc phân bổ chi tiết hoặc phân bổ chi tiết một phần vốn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng phức tạp ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện. Việc thanh toán một số nguồn vốn ứng trước chưa được xử lý về thủ tục, một số dự án đến nay chưa đủ điều kiện giao chi tiết. Cùng với đó, một số quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã phát sinh thêm một số thủ tục kéo dài thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án. Để hoàn thành mục tiêu tiến độ giải ngân trong quý 3 năm 2020 đạt từ 70% trở lên, hết quý 4 hoàn thành kế hoạch vốn giao, đặc biệt bù đắp thiếu hụt cho các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để đảm bảo tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh đã đề ra. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành và ban quản lý chuyên ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian tới tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để có kế hoạch thực hiện đầu tư công và giải ngân với từng dự án, từng nguồn vốn một cách chi tiết cụ thể. Đặc biệt với những địa phương tỷ lệ giải ngân còn thấp như thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trạm Tấu và những dự án trọng điểm tiến độ chưa đảm bảo, cần tăng cường kiểm tra chặt chẽ tiến độ thi công, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong việc triển khai thực hiện. Với những địa phương đã đạt tỷ lệ giải ngân cao, cần chủ động phát huy các giải pháp trong thực hiện để đến hết quý 2 năm 2020, tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt tối thiểu 65-70%, trong đó riêng nguồn vốn xây dựng giao thông nông thôn phải hoàn thành. Về kiến nghị của các địa phương, tỉnh sẽ sớm bố trí giao nguồn vốn hỗ trợ cho các hợp tác xã. Một số dự án đã trình bản vẽ thi công và dự toán, một số dự án trình kế hoạch đấu thầu và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư từ nay đến hết tháng 5. Đối với chương trình làm nhà ở cho người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý các sở ngành và địa phương nhanh chóng hoàn thiện thủ tục về đầu tư để đầu tháng 6 triển khai thực hiện.
Sáng nay, Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. 5 năm qua, Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết của các cấp ủy các cấp. Đến nay tất cả các chỉ tiêu của đại hội Đảng bộ phường đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, hoạt động thương mại dịch vụ ngày càng đáp ứng nhu cầu xã hội. Đây cũng là lĩnh vực kinh tế chủ yếu trong cơ cấu kinh tế của phường. Nhờ có nhiều giải pháp trong hoạt động này, hiện nay phường Nguyễn Thái Học là một trong những địa phương có hoạt động thương mại dịch vụ phát triển nhất thành phố Yên Bái với gần 1.000 hộ kinh doanh thương mại, tăng trên 120 hộ so với đầu nhiệm kỳ. Giải quyết việc làm tại chỗ cho gần 2.000 lao động địa phương. Hạ tầng đô thị được đầu tư nâng cấp, làm thay đổi diện mạo của phường. Công tác quản lý đô thị, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng có nhiều chuyển biến. ý thức trách nhiệm, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức phường được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, hoạt động thiết thực, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn phường chỉ còn 0,68%. Đại hội Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học nhiệm kỳ 2020-2025 đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 17 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó xác định lãnh đạo phát triển thương mại dịch vụ vẫn là khâu đột phá trong phát triển kinh tế, phấn đấu năm 2025 thu ngân sách đạt 30 tỷ đồng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
Những năm qua, nhờ tích cực mở rộng diện tích cây ăn quả có múi theo hướng sản xuất hàng hóa, nên đến nay, huyện Lục Yên đã có hàng nghìn hecta cây ăn quả cho thu hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Huyện cũng đã quy hoạch thành vùng sản xuất cây ăn quả có múi tập trung ở 15 xã và lựa chọn các loại giống cây có chất lượng ít sâu bệnh để trồng, đồng thời cải tạo thay thế dần những vườn cây già cỗi, năng suất thấp bằng cách trồng cây ghép, đảm bảo quy trình chăm sóc đúng kỹ thuật. Đến nay toàn huyện có hơn 1.600 hecta cây ăn quả có múi, trong đó có khoảng 1.500 hecta đã cho thu hoạch với năng suất đạt gần 57 tạ trên hecta.
Vừa qua, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã bàn giao nhà tình nghĩa cho chị Phùng Thị Hương tại thôn Đồng Thập, xã Bình An, huyện Văn Chấn. Là hộ nghèo đặc biệt khó khăn, lại đang phải chữa chạy bệnh tim và dị tật bẩm sinh cho hai con. Để giúp gia đình chị Hương vơi bớt khó khăn, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng với các nhà hảo tâm đã hỗ trợ 40 triệu đồng giúp gia đình chị làm nhà mới. Sau gần 2 tháng thi công, đến nay ngôi nhà mới đã hoàn thành. Là món quà ý nghĩa, tạo động lực để gia đình chị Hương vươn lên trong cuộc sống. Cũng trong dịp này, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng các mạnh thường quân đã tặng 200 suất quà là các nhu yếu phẩm cần thiết cho học sinh, các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình An.
Thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy và đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn, Thanh tra tỉnh đã khởi công xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở xã Phong Dụ Thượng và Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên. Phóng viên Đức Tình đưa tin.
Được phân công phụ trách theo dõi giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tích cực huy động nguồn lực tạo điều kiện giúp đỡ nhân dân và địa phương phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, từng bước xóa đói giảm nghèo. Cùng với hỗ trợ bà con tư liệu sản xuất, Thanh tra tỉnh còn phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ làm nhà ở cho gia đình bà Nông Thị Hợp ở thôn Khe Kìa, xã Phong Dụ Hạ và gia đình ông La Văn Cái ở thôn Làng Than, xã Phong Dụ Thượng. Trong đó, Thanh tra tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng một nhà, còn lại là nguồn vốn của gia đình. Nhân dịp này, Thanh tra tỉnh cũng trao tặng vợt cầu lông cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Châu Quế Thượng trị giá gần 10 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với học sinh trong tỉnh, hôm nay hơn 12.590 học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 và học sinh mầm non của 30 trường trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải đã đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Ngay từ sáng sớm, anh Hoàng Văn Nhất cùng với gần 200 phụ huynh của trường mầm non Hồng xã Đậm Có đã đưa con em đi học trở lại tại điểm trường chính. Sau khi vào lớp, các bé được đội ngũ nhân viên y tế và giáo viên nhà trường kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay. Với đặc thù vùng cao, chủ yếu là làm nông nghiệp, do vậy thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19, các gia đình phải bố trí người ở nhà để trông con em, nên đã ảnh hưởng đến công việc nương rẫy. Việc học sinh được đi học trở lại không chỉ giúp các gia đình yên tâm lao động sản xuất, mà còn giúp trẻ có môi trường giáo dục an toàn. Anh Hoàng Văn Nhất, bản Có Thái, xã Đậm Có, huyện Mù Cang Chải nói.
Người dân của chúng tôi thì coi như ở trên này, vùng cao này thì rất phức tạp về cái lao động sản xuất. Thí dụ là con cái thì ở nhà thì không có ai chăm, thì chúng tôi phải cắt cử một người để chăm sang một người phải đi lao động. Đấy là rất khó về cái này. Nhưng hôm nay thì được đi học, thì các cháu được đi học, thì là chúng tôi rất khấn khởi.
Trường Mầm Non Hoa Hồng xã Đậm có 20 lớp với 635 học sinh đang theo học tại 6 điểm trường. Xác định độ tuổi mầm non còn nhiều hạn chế trong việc vệ sinh cá nhân cũng như phòng chống dịch COVID-19. Do vậy, để đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất và an toàn cho trẻ khi trở lại lớp, nhà trường đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các bậc phụ huynh về công tác phòng chống dịch COVID-19 cho trẻ tại nhà. Ngay trong buổi sáng, các lớp học đã diễn ra bình thường theo kế hoạch của nhà trường xây dựng với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020. Cô giáo Mai Thị Lan, hiệu trưởng trường Mầm Non Hoa Hồng, huyện Mù Cang Chải nói.
Theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục cũng như là của phòng giáo dục thì đơn vị nhà trường đã xây dựng kế hoạch cũng như là phương án khi học sinh đi học trở lại trường. Thì đối với lại nhà trẻ mẫu giáo 3-4-5 tuổi thì thực hiện chương trình từ ngày 11 tháng 5 năm 2020, tức là ngày hôm nay, và thực hiện hết chương trình là vào ngày 15 tháng 7 năm 2020.
Sau khi có chỉ đạo của tỉnh Yên Bái cho học sinh đi học trở lại, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vừa A Dính xã Đậm Có đã bố trí giáo viên đi vận động và đón tiếp học sinh từ ngày thứ Bảy, nên trong sáng ngày 11 tháng 5, tỷ lệ học sinh ra lớp đạt 95%. Để đảm bảo tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, tiết học đầu tiên của các học sinh là bài học về vệ sinh cá nhân. Học sinh được giảng dạy về cách ăn ở hợp vệ sinh, rửa tay bằng xà phòng đúng cách. Cô giáo Nguyễn Thị Nhuần, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vừa A Dính nói:
Hôm nay bắt đầu học sinh đến trường thì bản thân là giáo viên chủ nhiệm và tất cả toàn bộ giáo viên của nhà trường và nhân viên y tế đều hướng dẫn học sinh rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt ạ.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái, trong sáng 11 tháng 5, gần 12.600 học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 và trẻ mầm non của 30 trường trên địa bàn huyện Mù Cao Mù Căng Chải đã đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19. Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, các biện pháp phòng chống dịch, nên ngay trong sáng 11 tháng 5, tỷ lệ ra lớp của các trường mầm non đạt trên 80% và của các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, phổ thông cơ sở đạt trên 90%. Bà Nguyễn Hương Giang, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Mù Căng Chải cho biết:
Phòng giáo dục đào tạo cũng đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường là khi mà đi huy động học sinh ra lớp là đã phải làm tốt cái công tác tuyên truyền để phụ huynh khuyến khích động viên các cháu là đeo khẩu trang trên đường đến lớp. Thế và đối với lại trong đơn vị nhà trường thì ngay sau trước khi mà học sinh ra học ấy thì là đã chỉ đạo tất cả các đơn vị trường, nhất là các điểm trường mầm non ấy, là phun thuốc khử trùng ở tất cả các điểm trường, các trường trước khi các cháu đi học. Thế và thực hiện là vệ sinh bề mặt trường lớp cũng như là dụng cụ, đồ dùng đồ chơi.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như nâng cao chất lượng giáo dục. Các nhà trường trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020 theo đúng kế hoạch đề ra. Quý vị và các bạn thân mến, sáng nay 11 tháng 5, tất cả các trường tiểu học mầm non trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đồng loạt đón học sinh trở lại sau 3 tháng nghỉ học phòng chống dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, các nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định, đồng thời sớm ổn định công tác giảng dạy. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Sau một thời gian tạm nghỉ học phòng chống dịch COVID-19, chị Trần Bích Ngọc ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho con gái tới lớp mẫu giáo Nhỡ A, trường mầm non thực hành, thành phố Yên Bái. Trước khi đi học, chị cho con đeo khẩu trang. Đến lớp, chị và con đều được giáo viên kiểm tra thân nhiệt, vệ sinh sát khuẩn tay theo quy định của nhà trường. Chị Trần Bích Ngọc, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Và khi con đến trường thì được gặp thầy cô và bạn bè và được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào lớp. Các con được đến trường hôm nay là các con rất là hào hứng và phấn khởi.
Bé Lê Nguyễn Hà My, lớp mẫu giáo lớn C, trường mầm non thực hành, thành phố Yên Bái nói:
Hôm nay là ngày rất là vui sau thời kỳ nghỉ Tết rất là dài vì dịch Covid, cho nên là con rất là phấn khởi khi đi học.
Năm học này, trường mầm non thực hành có gần 500 trẻ ở 15 nhóm lớp. Do các bé chưa có ý thức phòng chống dịch nên các cô giáo phải hướng dẫn phụ huynh trước khi đến trường phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt cho trẻ tại nhà. Trước đó, nhà trường đã phun tiêu độc khử trùng các lớp học, khu vui chơi, bếp ăn. Đặc biệt, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại nhà trường được quan tâm chú trọng. Nhân viên dinh dưỡng phải đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Bà Lê Thị Hồng Vân, hiệu trưởng trường mầm non thực hành thành phố Yên Bái cho biết:
Ngày đầu tiên nhà trường đón trẻ quay lại trường học thì nhà trường cũng đã có những biện pháp tích cực để phòng dịch cho trẻ, ví dụ như là chuẩn bị các điều kiện là vệ sinh môi trường và tẩy rửa các đồ dùng đồ chơi để sẵn sàng đón trẻ quay lại trường học, thì đặc biệt là cái tạo một cái môi trường an toàn cho trẻ thì nhà trường đã chuẩn bị những cái dụng cụ hỗ trợ để phòng dịch.
Đối với học sinh khối lớp 1 đến lớp 4, trong buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ dài, các em đã được ôn tập lại kiến thức đã học trong thời gian học online. Công tác phòng chống dịch bệnh vẫn được các nhà trường duy trì thực hiện nghiêm túc. Các em cũng tự ý thức được việc phòng chống dịch bệnh cho bản thân. Em Đỗ Lê Minh, học sinh lớp 4B1, trường tiểu học Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Sau một thời gian nghỉ dịch để phòng chống COVID rất là dài, thì hôm nay chúng em đã được đến trường để gặp các bạn trong tâm trạng rất là vui vẻ. Khi đến trường, em được các thầy cô giáo hướng dẫn rửa tay, đeo khẩu trang và đo thân nhiệt ạ. Em cảm thấy rất là vui.
Trường tiểu học Yên Ninh, thành phố Yên Bái có trên 660 học sinh ở 20 lớp, trong đó khối lớp 5 đã đi học từ ngày 23 tháng 4. Trong ngày 11 tháng 5, 520 em học sinh ở các khối 1, 2, 3, 4 của nhà trường đã quay trở lại học tập với tỷ lệ đạt 98%. Ngày thứ hai đầu tuần, thay vì tham gia giờ chào cờ toàn trường, các em học sinh được thực hiện các nghi thức chào cờ ngay tại lớp học. Công tác tuyên truyền phòng chống dịch cùng các hoạt động trong tuần được truyền tải qua hệ thống loa phát thanh của nhà trường do cô giáo tổng phụ trách đội thực hiện. Cô giáo Nguyễn Thanh Bình, hiệu trưởng trường tiểu học Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc việc phối hợp với trạm y tế phường Yên Ninh để phun thanh độc khử trùng tại các điểm trường của nhà trường và thực hiện việc sát khuẩn toàn bộ bàn ghế, các cái dụng cụ lớp học của học sinh. Đặc biệt là chúng tôi quan tâm đến cái bếp nấu ăn cho học sinh để đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm trong cái mùa dịch bệnh cũng như là cái đợt thời điểm mùa hè này.
Trong đợt cuối cùng trở lại trường học, học sinh cấp tiểu học và mầm non còn nhỏ chưa nhận thức được các kỹ năng phòng chống dịch bệnh, nên công tác phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh trong giáo dục và chăm sóc sức khỏe học sinh được coi trọng. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc tổ chức lớp học không còn bị hạn chế bởi quy định giãn cách nên các lớp sẽ hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Vì vậy, ngành giáo dục đào tạo tỉnh khuyến cáo các nhà trường quan tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch. Theo đó, để đảm bảo điều kiện tốt nhất đón học sinh trở lại trường, tất cả các nhà trường đều đã làm tốt công tác tổng vệ sinh, khử khuẩn. Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú, chuẩn bị cơ sở vật chất để đón học sinh trở lại trường và tổ chức các hoạt động ăn, ngủ, sinh hoạt và học tập tại nhà trường bình thường theo quy định. Yêu cầu học sinh đeo khẩu trang trên đường đến trường, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà. Trước khi vào lớp, học sinh được tiến hành đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay đúng cách và hạn chế các hoạt động tập thể ngoại khóa. Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái cho biết.
Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tốt hai nhiệm vụ. Một là vẫn phải tiếp tục thực hiện việc đảm bảo phòng chống dịch. Đấy là việc đi lại trên đường, rồi khi tập trung đông thì vẫn phải đeo khẩu trang. Thứ hai là thực hiện tốt vệ sinh trường học, cũng như là vệ sinh cá nhân, như là rửa tay bằng xà phòng và đảm bảo các cái điều kiện về vệ sinh trường học và an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn giao thông. Thì đấy, những cái nội dung đã được quán triệt. Còn về phần dạy và học thì sở cũng đã chỉ đạo các trường thực hiện cái khung thời gian học mới theo chỉ đạo của bộ.
Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tới phụ huynh và học sinh, trong sáng ngày 11 tháng 5, tỷ lệ học sinh đi học trở lại của học sinh toàn tỉnh đạt 96%. Các nhà trường cũng đã chuẩn bị chu đáo và đầy đủ các điều kiện cần thiết để phòng chống dịch trong mọi tình huống, tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, theo trang thống kê Worldometer, tính đến sáng ngày 11 tháng 5, số ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 280.000 người, trong khi người mắc bệnh là gần 4,2 triệu, số ca hồi phục đạt hơn 1,45 triệu. Mỹ tiếp tục là tâm dịch với 1.356.000 ca nhiễm, với gần 81.000 ca tử vong, khoảng 255.000 bệnh nhân hồi phục. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hiện đang tự cách ly sau khi một trợ lý của ông được chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2. Phó Tổng thống Pence đã liên tục có kết quả âm tính với virus kể cả trong ngày 10 tháng 5. Cả Phó Tổng thống Mike Pence và Tổng thống Donald Trump được xét nghiệm định kỳ. Hiện Phó Tổng thống Mike Pence đang ở nhà tại Washington, trong khi đó Nhà Trắng chưa bình luận gì về thông tin này. Đến nay đã có ít nhất 3 quan chức chống dịch hàng đầu của Mỹ phải tự cách ly từ hôm 9 tháng 5 sau khi tiếp xúc với người dương tính với SARS-CoV-2. Trong khi đó, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ Đô đốc Mike Gindey thông báo sẽ tự cách ly sau khi tiếp xúc với một thành viên khác được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2. Đô đốc Gindey đã được xét nghiệm âm tính với COVID-19, song ông sẽ tự cách ly một tuần. Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 10 tháng 5, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố kế hoạch nới lỏng lệnh phong tỏa do đại dịch COVID-19 cho các giai đoạn vào 2 tháng tới. Kế hoạch do Thủ tướng Johnson công bố tập trung vào việc mở cửa trở lại các cửa hàng kinh doanh và trường học vào đầu tháng 6. Nhà hàng và các dịch vụ khác sẽ nối lại hoạt động vào tháng 7. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Anh đã vượt qua con số 30.000 người, cao nhất châu Âu và thứ hai thế giới sau Mỹ. Ông Johnson cho biết nước Anh sẽ thiết lập hệ thống cảnh báo dịch bệnh 5 cấp giống như hệ thống đã áp dụng với nguy cơ khủng bố. Theo cách xác định của chính phủ Anh, cấp thấp nhất là cấp 1, tức là khi dịch COVID-19 không còn hiện diện trên lãnh thổ nước Anh. Cấp cảnh báo cao nhất là cấp 5. Hiện tại, Thủ tướng Johnson đánh giá đại dịch COVID-19 tại Anh đang ở giữa mức 3 và 4. Ông Johnson cũng cho hay hiện tại số lây nhiễm virus SARS-CoV-2 của Anh thấp hơn 1, nhưng vẫn là chưa đủ. Vì vậy, Vương quốc Anh sẽ phải duy trì lệnh phong tỏa đến ít nhất ngày 1 tháng 6. Theo một khảo sát toàn cầu thì hơn một nửa người dân các quốc gia cho rằng chính phủ hành động quá muộn để phòng ngừa và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh SARS-CoV-2. Tuy nhiên, một số chính phủ vẫn được người dân bày tỏ sự tin tưởng vì khả năng chống dịch, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. Trung Quốc đứng đầu danh sách vì sự ủng hộ và hài lòng của người dân trước khả năng ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh. Tỷ lệ này là 86%, trong khi Việt Nam đứng thứ hai với tỷ lệ 82% và New Zealand đứng thứ ba với 67% ủng hộ dân chúng. Ở cuối danh sách này là Nhật Bản với 5%, Hồng Kông với 11% và Pháp là 14%. Trước đó, trong một cuộc khảo sát của Gallup, Viện thăm dò dư luận uy tín toàn cầu của Mỹ cho thấy 60% nước này ủng hộ cách mà chính Tổng thống Donald Trump thực hiện để ngăn ngừa dịch bệnh. Tỷ lệ ủng hộ của ông Trump trong việc điều hành đất nước cũng vẫn ở mức trên 50%. Ngày 11 tháng 5, thị trường Seoul, Hàn Quốc, Park Won-sun cho biết, số người mắc COVID-19 liên quan tới ổ dịch mới ở Telawon đã tăng lên 75 trường hợp. Trong một cuộc họp sáng ngày 11 tháng 5, thị trường Seoul cho biết, lực lượng chức năng đã xác định được 5.517 người đã tới khu vực Itaewon và đã liên hệ được với hơn 2.000 người trong danh sách này. Để khuyến khích những người không muốn tiết lộ danh tính trình báo các thông tin liên quan, chính quyền Seoul sẽ cung cấp xét nghiệm miễn phí và giấu tên cho những người này. Khu phố Tây Itaewon ở thủ đô Seoul đã trở thành ổ dịch COVID-19 mới khi một thanh niên 29 tuổi được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 hôm 6 tháng 5 đã tới thăm hộp đêm và quán bar từ nửa đêm ngày 1 tháng 5 đến sáng sớm ngày 2 tháng 5. Trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều người đến các hộp đêm và quán bar mà bệnh nhân 29 tuổi từng có mặt. Chính quyền Seoul đã ra quyết định đóng cửa một số quán bar và hộp đêm, đồng thời kêu gọi những người đã từng đến các địa điểm này cần đi xét nghiệm và tự cách ly ở nhà để tránh lây nhiễm ra cộng đồng. Trong diễn biến liên quan, Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo sẽ tăng mức phạt tiền lên gấp 6 lần đối với người nước ngoài vi phạm quy định tự cách ly bắt buộc. Quyết định này được đưa ra nhằm yêu cầu khách du lịch nước ngoài tuân thủ các quy tắc tự kiểm dịch để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Điều chỉnh này sẽ được áp dụng từ cuối tháng 5. Những người vi phạm có thể sẽ bị phạt tới 3 triệu won thay vì mức phạt hiện tại 500.000 won. Mức phạt sẽ tăng dần theo số lần bị phạt. Ngoài ra, những người nước ngoài từ chối chấp hành quy định tự cách ly do chính phủ Hàn Quốc ban hành sẽ không được nhập cảnh vào nước này. Đến sáng 11 tháng 5, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 35 ca mắc COVID-19, mức tăng cao nhất trong ngày kể từ hôm 9 tháng 4, nâng tổng số người mắc ở Hàn Quốc lên hơn 10.900 trường hợp, trong đó có 256 người tử vong.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt cầu thủ tại giải Ngoại hạng Anh và La Liga cho kết quả dương tính với COVID-19, khiến tương lai của hai giải đấu tiếp tục rơi vào tình trạng báo động. Mới đây, câu lạc bộ Brighton cho biết đội bóng này đã có cầu thủ thứ 3 cho kết quả dương tính với COVID-19 sau buổi xét nghiệm ngày 9 tháng 5. Mặc dù đội bóng đã thực hiện tất cả những biện pháp phòng ngừa trong thời gian qua, dịch bệnh vẫn không được kiểm soát. Ban lãnh đạo đội bóng cho biết sẽ nỗ lực để hạn chế việc lây nhiễm và giảm thiểu rủi ro tới mức thấp nhất. Hiện tại, các câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh đang tập luyện theo các nhóm nhỏ và tuân thủ việc giãn cách xã hội. Chỉ còn một tuần nữa là các đội bóng sẽ trở lại luyện tập theo các nhóm lớn. Tuy nhiên, với thông tin từ phía câu lạc bộ Brighton đã dấy lên mối lo ngại về những nỗ lực trở lại của Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020 vào tháng 6 tới đây. Điều tương tự cũng diễn ra tại Tây Ban Nha. Năm cầu thủ từ hai giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha là La Liga và Segunda đã có xét nghiệm dương tính với COVID-19. Cũng chỉ mấy tuần trước, các cầu thủ thuộc hai giải đấu này được trở lại tập luyện theo nhóm nhỏ. Ban tổ chức các giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha cho biết các cầu thủ bị nhiễm COVID-19 sẽ được cách ly tại nhà và chỉ được phép trở lại luyện tập khi có được hai kết quả xét nghiệm âm tính liên tiếp. Còn tại Đức, việc cả đội Dynamo Dresden bị cách ly do cầu thủ xét nghiệm COVID-19 dương tính không ảnh hưởng đến kế hoạch trở lại của Bundesliga. Ở lượt xét nghiệm COVID-19 thứ 3 của các câu lạc bộ Đức trước ngày Bundesliga 1 và Bundesliga 2 trở lại, hai cầu thủ của Dresden có kết quả dương tính. Toàn bộ đội hình và ban huấn luyện, đội ngũ nhân viên của câu lạc bộ này phải cách ly 14 ngày theo yêu cầu của cơ quan y tế. Hai trận đấu của Dynamo Dresden ở Bundesliga 2 dự kiến diễn ra vào ngày 17 và ngày 24 tháng 5 đều bị hoãn. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới kế hoạch trở lại của hai hạng Bundesliga. Các trận đấu còn lại thuộc hai giải đấu cao nhất của bóng đá Đức vẫn được tổ chức từ ngày 16 tháng 5 như phương án vừa được thông qua tuần trước. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 sau khi giảm 10% lương trong mùa 2019-2020, lãnh đạo Real đề nghị toàn bộ ban huấn luyện, cầu thủ, ban điều hành giảm 30% lương trong mùa kế tiếp. Tuy nhiên, quyết định giảm lương sẽ không áp dụng cho hơn 800 nhân viên hỗ trợ đang làm việc ở Bernabeu. Theo tờ AS, doanh thu dự kiến của Real Madrid mùa giải 2019-2020 là 900 triệu đô la Mỹ, gồm 176 triệu đô la Mỹ tiền bán vé, 120 triệu đô la Mỹ tiền thưởng và du đấu, 197 triệu đô la Mỹ tiền bản quyền truyền hình và 407 triệu đô la Mỹ tiền marketing cùng các hoạt động thương mại. Do COVID-19, đội chủ sân Bernabeu thiệt hại ít nhất 20%, tương đương 180 triệu đô la Mỹ. Trong tình huống tốt nhất, doanh thu của đề án mùa 2019-2020 chỉ là 720 triệu đô la Mỹ, thấp hơn mức trung bình là 812 triệu đô la Mỹ vài năm gần đây. Điều ấy buộc họ phải cắt giảm chi phí, trong đó thu hẹp lương là ưu tiên hàng đầu. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 5 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày trời nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển. Hệ cao đẳng, 275 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông. Hệ trung cấp, 575 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học. Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ. Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Quyền lợi người học. Học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp, đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm, được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh, được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Giữa Trường Cao đẳng nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển mở các lớp đào tạo trong năm căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. Nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch COVID-19. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277 0916 204 460 0969 865 531 Địa chỉ: Khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 866 277 Fax: 02163 867 164 Truy cập website: http://www.caodangnghieyenbai.edu.vn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.